Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:04 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng chú Huy Cường.
Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi, cần tuyển nhân viên bán hàng tại Houston. Xin gọi Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999.
Dạ vâng, một lần nữa thì Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến chú Huy Cường, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay thì bên thời tiết Dallas cũng rất là nhiều mây giống như là ngày hôm qua. Đây là cái hiện tượng mà chúng ta thấy là thời tiết bắt đầu thay đổi, bước vào mùa thu. Thì mấy ngày hôm trước là có rất là nhiều người cũng đã bị cảm, bị nhức đầu hoặc là chảy mũi. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái thời điểm này là cái thời điểm là chúng ta cần phải đi chích ngừa. Ngày hôm nay có một cái bản tin cũng nói về cái việc này. Bởi vì thực sự nó rất là quan trọng đối với lại toàn những người trong gia đình. Năm nay đó là các giới chức về y tế họ nói rằng là họ sẽ có những cái lời khuyên về cái cách chích ngừa về bệnh cúm cho từng loại người. Cái thứ nhất là đối với lên trẻ em thì các em rất là sợ khi mà phải bị chích. Thì bây giờ đó là họ khuyến cáo là tất cả các em tuổi từ 6 tháng tuổi nhỏ đó cho tới 8 năm đó, thì các em chỉ việc là có một cái loại chích nó không phải là cái loại chích mà nó là bằng cái loại mà hít bằng mũi để cho các em không có bị đau. Riêng về những cái người lớn tuổi đó thì quý vị cần phải bị chích tới 2 mũi là tốt hơn. Trước hết là cái loại mũi mà dành cho những cái người mà lớn tuổi thường thường hay bị dị ứng, hay bị bệnh cúm đó, thì cần phải chích cái mũi nó tương đối nhiều hơn. Nhưng mà đa số những giới trẻ đó, tuổi cỡ từ 18 cho tới 40 mấy tuổi thì hay khinh thường, hay không có muốn chích ngừa hàng năm. Nhưng mà cái điều này cho chúng ta thấy là đây là một cái sai lầm đối với lại những vị mà không có chích ngừa. Bởi vì theo thống kê của những cái năm vừa rồi cho biết là những ai không có chích ngừa đều có thể bị bệnh cúm và sẽ phải nhập viện. Mà đa số là những cái tuổi ở độ 18 cho đến 64 không có chích ngừa vào năm ngoái. Thì cái con số những người này nhập viện nó cao hơn nhiều so với lại những cái lứa tuổi khác. Chính quyền ngày hôm qua đó thì họ cũng khuyến cáo là hầu hết chúng ta ai cũng phải đi chích ngừa hết. Và một nửa số những người Hoa Kỳ thì lại không có muốn chích ngừa này. Nói chung đó là chúng ta biết là theo như là cái tổ chức y tế ngăn ngừa bệnh tật CDC của Hoa Kỳ, người ta phỏng định là có khoảng chừng 24.000 người Mỹ bị thiệt mạng bởi những cái con cúm. Và cái tỷ lệ chích ngừa đó đối với lại chúng ta đều rất là cần thiết. Và nhất là quý vị lớn trên 65 tuổi cũng là cái tuổi cần phải chích ngừa. Năm nay đó thì chính phủ cho biết là có tới 150.000 mũi thuốc chích ngừa cúm được phát ra tại khắp nơi ở Hoa Kỳ. Và không có cái dấu hiệu gì cho ta thấy là sẽ bị thiếu thốn cả. Cho nên là quý vị nào cần phải chích ngừa thì đây là cái thời điểm chúng ta cần phải đi chích rồi. Anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường.
Đúng như vậy, tới mùa này là lo chích ngừa đi là vừa. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle cũng đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng thành phố Houston có thể sẽ không có phạt hàng trăm những cái giấy phạt mà 4 cảnh sát viên của Sở Cảnh sát Houston đã ngụy tạo ra những giấy phạt này. Tất cả chỉ khởi đầu từ những cuộc điều tra rằng khi mà những người bị phạt họ ra tòa thì các cảnh sát viên này không có mặt. Tại vì họ cũng đồng thời vừa là người nhân chứng trong những cái vụ này. Thì khi mà xảy ra quá nhiều những cái vụ vắng mặt như vậy thì Sở Cảnh sát Houston cũng như là công tố viện bắt đầu mở cuộc điều tra, thì họ mới khám phá ra rằng trong năm 2012 thì có 4 cảnh sát viên đã viết rất là nhiều những giấy phạt giả. Họ không có mặt ở những, họ không có mặt ngay cả những cái địa điểm mà họ ghi ở trên những cái giấy phạt, hoặc là có những lúc mà họ ghi những giấy phạt hai địa điểm khác nhau mà cùng trong một thời gian, thì rõ ràng tất cả đều là ngụy tạo để với mục đích là họ lãnh tiền phụ trội, tiền overtime. Mỗi khi họ ra tòa thì họ được lãnh thêm tiền overtime cho ra tòa. Và sau khi sự việc này đổ bể ra thì 4 cảnh sát viên này đã bị tạm ngưng làm việc để bị điều tra. Và ngay sau đó vài ngày thì có một cảnh sát viên trong 4 người này đã tự tử ngay ở trong chiếc xe cảnh sát, ở trong sân đậu xe của cảnh sát. Và sự việc này đã bùng nổ ra. Đây không phải là lần đầu tiên mà Sở Cảnh sát Houston, là một trong những sở cảnh sát lớn nhất ở Hoa Kỳ, bị có những cái vụ scandal như thế này. Và theo lời của phát ngôn viên của tòa thị chính cũng như là theo lời của ông cảnh sát trưởng cho biết rằng họ có thể hủy bỏ tất cả những giấy phạt này. Thì 4 cảnh sát viên này thì đều có tên đăng trên báo cả. Nếu mà ai mà có bị phạt bởi một trong 4 người này trong cái thời gian đó thì cũng có thể tới với Sở Cảnh sát hoặc là tới với tòa để xem giấy phạt của mình có được hủy bỏ hay là không. Và chính ông cảnh sát trưởng cũng nói rằng thà rằng ông hủy bỏ hàng ngàn cái ticket để mà không có thể xảy ra những cái vụ này nữa, hoặc là những cái vụ thừa kiện về sau này dĩ nhiên là sẽ tốn kém hơn là nhiều. Không biết.
Dạ vâng, thì chắc là mình cũng phải check lại, mà cũng may rằng là mình không có bị ticket nào trong thời gian gần đây, chứ nếu không cũng phải check lại coi, biết đâu rằng là rơi vào 4 cảnh sát viên này thì chúng ta sẽ được dismiss cái case này liền. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin vui của thị trường chứng khoán trong ngày hôm qua. Thì theo như một bản tin do Reuters cho biết, chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục vào ngày hôm qua, chỉ một ngày sau khi Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là FED quyết định giữ nguyên phân lời thấp. FED đã đi đến quyết định giữ nguyên mức phân lời gần bằng không sau hai ngày họp bàn với nhau. Dự phóng của Ngân hàng Trung ương vào hôm thứ Tư vừa qua bao gồm việc đưa ra dự đoán mức phân lời cao hơn mong đợi trong các năm 2015 và 2016, đã khiến cho thị trường chứng khoán về tài chánh tăng mạnh lên khoảng là 1.1%. Theo thông tin cho biết thì Goldman Sachs cũng đã tăng 1.7% và lên đến lập cái mức là 187 đồng 89 xu. Đây là một lực đẩy mạnh nhất cho tỷ số Dow Jones. Việc tăng điểm kỷ lục lên cũng trùng hợp với các dữ kiện kinh tế đang phát triển trở lại gần đây. Thị trường nhà đất thì trong tháng 8 vừa qua thì mặc dù là không có tăng mạnh nhưng đã cũng có những bước cải tiến trong thời gian vừa qua, trong khi số người khai thất nghiệp đó thì đã giảm rất là nhiều trong tuần vừa qua. Chỉ số kỹ nghệ Dow Jones thì trung bình tăng được 109.14 điểm vào giờ đóng cửa, tức là 0.64%, thành là 17.265.99 điểm. S&P 500 thì tăng lên thêm được 9.79 điểm, hay là tăng 0.49%, và thành là 2.011.36 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq thì cũng đã tăng thêm 31.24 điểm, tức là 0.68%, thành là 4.593.43 điểm. Phân lời toàn của S&P 500 thì có loan báo là tăng cao nhất là 56 lần, với những phân lời thấp, cũng như là nói chung là Nasdaq cũng tăng, và số lượng chứng khoán cũng đã thay đổi với là 5.88 tỷ cổ phần trao đổi trong tuần vừa qua, cao hơn con số trung bình của tháng này. Đó là theo những thống kê mới đây cho thấy về thị trường chứng khoán, thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là thị trường kinh tế và thị trường công ăn việc làm cũng đã có những bước tiến bộ, đặc biệt là thị trường kinh tế khi mà FED quyết định giữ nguyên phân lời thấp hoặc là không, gần như là không thay đổi, thì điều này là một tin vui trong thị trường chứng khoán trong ngày hôm qua đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái thị trường chứng khoán nó mà gia tăng như vậy thì nó làm giàu cho những cái người trung lưu và nhất là những cái người giàu có. Bản tin ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News cũng nói về cái sự kiện này, và người ta thấy rằng là cái sự giàu có của những cái gia đình người Mỹ bây giờ cũng đã gia tăng trong cái tam cá nguyệt vừa rồi bởi vì thị trường chứng khoán tăng. Và cái điều này đã làm lợi cho rất là nhiều người trung lưu, tức là những cái người giàu có và những cái người sở hữu rất là nhiều cái cổ phiếu. Riêng về những cái tổ chức người ta nói rằng là không phải là bất vụ lợi đó, thì cái tài sản của những cái gia đình người Mỹ trong cái tháng 4 và tới tháng 6, tức là cái tam cao nguyệt thứ nhì đó, thì tài sản của họ đã tăng lên được là 1.39 ngàn tỷ. Tức là nếu mà so với lại 3 tháng trước đây đó, thì cái số lượng này nó lên tới là 1.7%. Vậy là những gia đình tài sản của những người giàu hiện nay ở Mỹ đó, nó lên tới là 81.5 ngàn tỷ. Đó là cái báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang vào ngày hôm qua cho biết như thế. Riêng về cái giá trị tài sản về tài chánh, tức là về cổ phiếu hay là về những cái quỹ có liên quan đến hưu trí đó, thì người Mỹ bây giờ đó là cái tài sản của họ đã tăng lên tới 1.27 ngàn tỷ. Và về cái bất động sản đi, thì cái tài sản của bất động sản của những cái gia đình người Mỹ cũng đã tăng lên tới được 202 tỷ Mỹ Kim, tức là cái con số rất là lớn. Chúng ta thấy là bây giờ cái tỷ lệ thất nghiệp trong cái tháng 8 vừa rồi nó ở cái mức tương đối thấp là 6.1%. Và nhiều gia đình người Mỹ bây giờ khi mà thấy tài sản của mình nó ca tăng lên như vậy thì họ cũng có lòng tin. Và vì vậy là họ mượn thêm nhiều, cho nên là trong cái tam cá nguyệt vừa rồi người ta chú ý thấy là cái tỷ lệ về thiếu nợ của những cái gia đình người Mỹ cũng đã tăng lên tới 3.6%. Cái lý do là người ta mua xe nhiều đó. Không biết là anh Huy Cường có mua chiếc xe nào thêm không? Và anh có thiếu nợ thêm không anh Huy Cường?
Đến cái tuổi này thì không có mua cái gì thêm hết, mà chỉ bán bớt đi thôi. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle cũng đưa lên một bản tin. Một dịch vụ mới của thành phố được đưa ra do sở chuyên môn quản trị những con thú vật và lo lắng sức khỏe cho những con, đúng là gia súc, những con pet, chó hoặc là mèo. Thì cơ sở này, mỗi một ngày họ nhận được ít nhất là khoảng 50 chú chó hay là mèo mà do những nhân viên đi bắt những con này lang thang ngoài đường hoặc là người ta mang lại. Và cái con số đó thì nó tăng quá nhiều, một ngày tới 50 con, thì một năm mình tưởng tượng nhân lên 365 ngày thì nó sẽ là bao nhiêu. Và nếu không thì những con chó, con mèo này sẽ chạy rong khắp đường phố thì sẽ gây ra rất là nhiều những cái sự nguy hiểm hoặc là những cái sự không có cần thiết lắm cho cuộc sống hàng ngày của mọi người. Vì thế, sở này cũng như thành phố Houston mới đưa ra một dịch vụ. Họ sẽ thiến những con chó, con mèo này và hoặc là cai đẻ với một cái giá tiền rất là thấp so với lại những giá của những cái phòng thú y, bác sĩ thú y tư nhân. Với một cái giá chỉ từ 29 đồng 65 thôi, tùy theo tình trạng cũng như là giới tính và của con vật, cũng như là cỡ lớn hay cỡ nhỏ, thì cái số tiền này vẫn còn quá rẻ so với những số tiền phải trả cho những văn phòng của thú y tư nhân. Và sở này của thành phố Houston cũng hy vọng rằng như vậy thì sẽ giảm bớt đi cái việc mà những chó mèo chạy lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm, gây trở ngại cho traffic, cũng như là đôi khi gây ra những cái sự nguy hiểm. Những con chó, con mèo này có thể tấn công người ta khi mà nó đói hoặc là nó bị hăm dọa. Và đây cũng là một biện pháp mà thành phố nghĩ rằng sẽ giảm bớt đi được cái sự nguy hiểm này. Và từ lúc họ mở ra thì bây giờ cũng đã có rất là nhiều người tham gia. Với đa số là đều cho ký giả của Houston Chronicle biết là vì giá rất là rẻ. Và họ cũng là những người có trách nhiệm khi mà họ đã nuôi những con thú vật này trong nhà. Thì họ cũng không muốn chúng nó sinh sản nhiều quá và không biết làm gì. Cho thì cũng không ai thèm lấy, mà vứt nó ra đường thì cũng không có được. Thành ra đó cũng là một chuyện để mà giải quyết cái vấn đề này. Không biết.
Dạ vâng, thì đây là một dịch vụ rất là tốt dành cho những ai nuôi chó, nuôi mèo mà họ không có muốn rằng là có quá nhiều những chú chó, chú mèo trong nhà khi mà chúng sanh nở ra. Thì đây cũng là một dịch vụ tốt. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay, thì chúng ta đã biết là ngày hôm nay là Apple mở cửa để bán những chiếc iPhone đầu tiên. Tuy rằng là có một số quốc gia cũng đã mở cửa rồi, ví dụ như nước Úc, nhưng mà ở Hoa Kỳ thì hôm nay mới là ngày đầu tiên. Và để mà gọi rằng là có một số người đó, như chúng ta đều biết đó, để mua một chiếc iPhone đó thì không phải là rẻ. Đặc biệt là có một số người đó họ không có tiền, thì họ không biết bằng cách nào, thì họ đành phải rằng cho thuê bạn gái. Thì nghe qua cái bản tin này chúng ta thấy rằng là nó hơi kỳ kỳ, nó có vẻ ngộ ngộ, bởi vì bạn gái mà làm sao mà thuê được. Tuy nhiên, có một anh chàng tại Trung Cộng thì nghe qua Trung Cộng thì chúng ta biết rằng là ở cái đất nước này đó, cái điều gì cũng có thể sẵn sàng xảy ra hết. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng là nó không thể nào xảy ra, nhưng ở Trung Cộng thì sẵn sàng xảy ra. Anh chàng này đó cầm một tấm bảng với khi mà ghi cái trên tấm bảng đó, anh ta ghi rằng là quý vị sẽ có cơ hội được hẹn với một cô gái trẻ đẹp. Và anh nói rằng tuy rằng là anh không có nêu tên hoặc là những cái thông báo nào khác về cô gái này, nhưng mà anh đã cho biết rằng là ở trên tấm bảng đó anh cũng ghi đầy đủ những thông tin, ví dụ chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và hình ảnh một thiếu nữ ăn mặc gợi cảm. Nhưng mà không biết có phải là cô gái này là cô gái bạn của anh không, hay là anh chỉ để quảng cáo nhằm thu hút những người quan tâm mà thôi. Theo anh chàng này thì những người mà thuê cô gái này đó thì sẽ được đi ăn một bữa ăn tối chung với cô gái này, cũng như là có thể đi học chung cũng được, nhưng bù lại họ phải trả một số tiền cho cái việc hẹn hò này. Và nếu mà anh còn cho biết rằng là nếu quan tâm đó thì quý vị có thể vào một website để biết thêm chi tiết. Việc này cũng đã làm gây lên những phản ứng khác nhau của người dân tại Trung Cộng, bởi vì có một số người họ cho rằng đây là một ý tưởng cũng khá là mới mẻ, bởi vì họ ủng hộ cái ý tưởng hay này. Nhưng mà một số người thì lại cho biết rằng là đây là một hành động thật đáng xấu hổ khi mà chỉ vì một chiếc iPhone mà đã đem bạn gái của mình ra để mà cho người ta mướn như thế này. Tuy nhiên, rất là nhiều người trên mạng đã thắc mắc rằng là không biết cô bạn gái này nghĩ gì khi mà trở thành người được đem giống như là một món hàng đem ra cho thuê. Và họ cũng thắc mắc rằng là không biết cô ta khi mà anh chàng này đủ tiền mà mua chiếc iPhone 6 đó thì không biết rằng là có cho cô gái này xài ké không. Chứ nếu mà như vậy thì thật sự là giống như xem cô này là một món hàng mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng iPhone 6 ra đời cũng kéo theo nhiều sự kiện hoặc là nhiều câu chuyện nghe qua thì không vui buồn lẫn lộn, anh Quang Hưng.
Dạ, cái điều này đáng nghi ngờ lắm anh Khu Nguyên với là anh Huy Cường ạ. Là bởi vì như thế này, là anh chàng này không có đủ tiền để mà mua cái iPhone 6 thì không có chuyện mà anh có một cái cô bồ đẹp như vậy được đâu. Phải không ạ?
Vâng.
Chỉ có tiền đó thì mới có cô bồ đẹp một chút xíu. Vâng, tới đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị có một cái cuối tuần thì là vui vẻ. Và xin hẹn với quý vị vào tuần sau. Chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.
Vâng, chào Quang Đức và chào quý thính giả.